Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Ba 17 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về gia sản tinh thần của Thầy Roger Schultz, vị sáng lập Cộng đoàn Đại kết TG. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện bà Paula Siani và con gái Maria Chiara liên đới với người dân Burkina Faso. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Trác Thành sẽ trình bày về bí tích tình yêu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Teze, chiều tối ngày 14 tháng 8 vừa qua, 5.000 người đã tham dự buổi cầu nguyện kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng đoàn Đại kết Teze bên Pháp và tưởng niệm 5 năm Thầy Roger Schultz bị sáng lập Cộng đoàn bị sát hại. Trong số các tham dự viên cũng có 20 linh mục từ Trung Quốc, khách của Cộng đoàn TG trong nhiều ngày. Phần đầu lễ tưởng niệm đơn sơ diễn ra trong buổi cầu nguyện ban tối trên cánh đồng lớn cạnh làng TG, với các thánh ca, một đoạn kinh thánh được các bạn trẻ công bố bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, và một phần cầu nguyện trong thinh lặng. Trong buổi cầu nguyện này, một thanh niên người Ý từ thành phố Trento, Bắc Italia, vốn lui tới TG từ lâu, nay được chính thức gia nhập cộng đoàn và nhận chiếc áo dài màu trắng như các tu huynh khác. Sau đó, các tu huynh cùng với hàng ngàn bạn trẻ từ 70 quốc gia đang tham dự tuần lễ ở TG đã đi rước qua làng, dừng lại trước ngôi nhà thờ bé nhỏ cổ kính, nơi Thầy Roger được an nghỉ. Và trong dịp này có treo một ảnh đạo của giáo hội Cốp Ai Cập rất được Thầy Roger quý mến. Tiếp đó, mọi người tiến về nhà thờ Hòa Giải, nơi diễn ra phần 2 của bầu cầu nguyện chung. Bài tin mừng phục sinh được đọc lên và hàng ngàn cây nến cũng được mọi người thắp lên, cầm trong tay như biểu tượng niềm hy vọng phục sinh. Sau cùng là lời nguyện được Thầy Alois, tu viện trưởng TG đọc lên, trong đó có đoạn như sau.
Lạy Thiên Chúa tình yêu, chúng con cảm tạ Chúa vì cuộc sống dâng hiến của Thầy Jose, người anh của chúng con, đã giả từ chúng con cách đây 5 năm. Thầy đã một mình đến ngôi làng bé nhỏ này cách đây 70 năm. Thầy nhiệt thành tìm cách sống niềm tín thác nơi Chúa và loan báo lòng từ nhân vô biên của Chúa cho mọi người, dù họ là tín hữu hay không có tín ngưỡng. Lạy Chúa là Thiên Chúa hằng sống, Chúa không lên án và không loại trừ một ai ra khỏi tình yêu của Chúa. Trong niềm tín thác này, Chúa đã ban cho Thầy tìm được nguồn vui và an bình trong tâm hồn đã làm cho Thầy thành một người kiến tạo an bình giữa con người với nhau. Chúng con cảm tạ Chúa vì được tưởng niệm Thầy cùng với toàn thể giáo hội. Những lời của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đi thẳng vào tâm hồn khi Ngài viết: ước gì chứng tá của Thầy về đại kết soi sáng chúng con trên con đường tiến về hiệp nhất. Các vị thượng phụ Constantinople và Moscow, Đức Tổng giám mục Canterbury, các vị lãnh đạo Luther và cải cách, cùng bao nhiêu vị khác hiệp với chúng con để nói lên lòng biết ơn của chúng con. Xin cho tất cả chúng con hết lòng tiếp tục điều mà Thầy Jose đã bắt đầu. Như Thầy, chúng con muốn sống tình bạn của Chúa Kitô, thực hành không chút do dự, dù chỉ là một lời của tin mừng. Trong niềm hiệp thông với toàn thể giáo hội qua thế giới và với những người đã đi trước chúng con trong đức tin, từ các tông đồ và từ Đức Maria, chúng con chúc tụng Chúa và hát lên: Lạy Chúa Giêsu Kitô, ánh sáng nội tâm, xin đừng để tâm tối của con nói với con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin cho con đón nhận tình thương của Chúa.
Lộ Đức, trưa ngày 15 tháng 8 vừa qua, 30.000 tín hữu hành hương tham dự cuộc hành hương toàn nước Pháp tại Lộ Đức đã phải di tản vì một vụ báo động bom tại đây. Ban trưa, một cú điện thoại của một người vô danh báo cho cảnh sát biết bốn quả bom sẽ nổ tại trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức vào lúc 3 giờ chiều. Cảnh sát đã di tản tất cả các tín hữu hành hương và bắt đầu cuộc tìm kiếm bom nhưng không thấy gì. Lúc 3 giờ rưỡi, các thánh đường và cơ sở khác tại Lộ Đức được mở cửa lại. Cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 137 tại Lộ Đức và dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do dòng Đức Mẹ Mông Triệu tổ chức, năm nay do Đức Cha Laurent Ulrich, Tổng giám mục giáo phận Lille, Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp hướng dẫn và có chủ đề là Cùng với Thánh nữ Bernadette, hãy làm dấu thánh giá. Ban sáng trước khi có vụ báo động giả, đã có hai thánh lễ được cử hành tại Đền Thánh Lộ Đức. Sau khi cuộc tìm kiếm chấm dứt, cuộc rước Đức Mẹ đã được cử hành lúc 4 giờ rưỡi chiều.
Jakarta, Chúa Nhật 15 tháng 8 vừa qua, hàng ngàn tín hữu Kitô Indonesia đã tham dự buổi cầu nguyện và yêu cầu Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono làm sao chấm dứt các cuộc tấn công các thánh đường Kitô do các thành phần Hồi giáo cực đoan chủ mưu. Các tín hữu mang cờ Indonesia để rủ, họ hát thánh ca và cầu nguyện. Trong số các tham dự viên cũng có một số tín hữu Hồi giáo. Ông Dudianto Simanjuntak, điều hợp viên buổi cầu nguyện, nói với phái viên hãng thông tấn Pháp rằng Tổng thống và chính phủ Indonesia đã vi phạm quyền hiến định của các nhóm thiểu số được tự do thực hành tôn giáo của họ. Chính quyền đã chiều theo áp lực của các nhóm Hồi giáo và cho phép đóng cửa các thánh đường cũng như để cho các cuộc tấn công tiếp tục. Chúng tôi kêu gọi Tổng thống lãnh nhận trách nhiệm và bảo đảm tự do phụng tự. Hồi cuối tháng 7 vừa qua, những người bên vực nhân quyền đã kêu gọi chính quyền quyết liệt hành động chống lại làn sóng gia tăng các vụ tấn công các nơi thờ phượng của Kitô giáo từ 2 năm nay, nhưng không có kết quả. Từ đầu năm nay, các nhóm bạo hành chống Kitô hữu đã tấn công 28 nơi thờ phượng Kitô so với 17 vụ trong năm 2008 và 18 vụ trong năm ngoái. Các vụ này làm hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn thánh đường.
Soler, giáo phận Bâle bên Thụy Sĩ đang chuẩn bị bầu giám mục mới, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Kurt Koch, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô hồi cuối tháng 6 vừa qua. Theo một đặc ân có từ lâu đời, giáo phận Bâle sẽ bầu giám mục từ nay đến cuối tháng 9. Và việc bầu cử này phải được Đức Thánh Cha phê chuẩn trong vòng 3 tháng sau đó. Trưa thứ Tư ngày mai 18 tháng 8 sẽ có thánh lễ lúc 12 giờ 15 phút tại nhà thờ chính tòa ở thành phố Soler để cầu nguyện cho việc bầu giám mục trước sự hiện diện của 18 kinh sĩ nhà thờ chính tòa. Tất cả các tín hữu trong giáo phận đều được mời tham dự thánh lễ này. Ba là giáo phận lớn nhất trong số 6 giáo phận tại Thụy Sĩ, với 1.080.000 tín hữu Công giáo, bao trùm lãnh thổ của 11 tiểu bang.
Vatican, Hội đồng Giám mục Sudan bên Phi Châu cổ võ thực hiện chương trình 101 ngày cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải đất nước. Đức cha Cesare Massalori, giám mục giáo phận Rumbek, cho biết bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 tới đây cho đến đầu tháng Giêng năm tới, trùng vào ngày Hòa bình Thế giới, trong tất cả các giáo phận tại Sudan sẽ có những buổi gặp gỡ cầu nguyện và để kêu gọi chính quyền cũng như toàn dân thăng tiến công ích và để cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của miền Nam Sudan vào tháng Giêng năm tới được thực hiện như một giai đoạn trưởng thành về dân chủ. Ngày chính xác của cuộc trưng cầu dân ý chưa được xác định. Đây là một tiến trình tế nhị đối với sự quân bình chính trị và xã hội của đất nước, một bước quyết định tiến về sự dân chủ hóa sau một thời gian xung đột rất dài giữa miền Bắc và miền Nam Sudan. Theo báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số đề ngày 13 tháng 8, Giáo hội Công giáo tại Sudan dấn thân tối đa để góp phần làm cho tiến trình dân chủ hóa được diễn ra trong an bình, tránh gia tăng thêm đau khổ cho dân chúng. Sudan hiện có khoảng 40 triệu dân cư, trong đó 80% theo Hồi giáo và 17% là tín hữu Kitô. Đức cha Massolari lo ngại cho các tín hữu Kitô sống ở miền Bắc Sudan là miền được điều hành theo luật Sharia Hồi giáo. Ngài nói, tại miền Bắc, các tín hữu Kitô chịu đau khổ vì không có sự tôn trọng các quyền tôn giáo, có sự bất bao dung rất lớn đối với những người không thuộc Hồi giáo.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về gia sản tinh thần của thầy Roger Schultz, vị sáng lập Cộng đoàn Đại kết Teze.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây 70 năm, ngày 20 tháng 8 1940, một thanh niên 25 tuổi tên là Roger Schultz, người Thụy Sĩ, thuộc Giáo hội Tin lành Cải cách, đến Teze, một làng nhỏ và hẻo lánh ở vùng Bordeaux, Nhật, bên Pháp, để tìm nơi tận hiến cho Chúa trong đời sống cầu nguyện, tiếp đón tha nhân và cụ thể hóa sự hòa giải giữa các tín hữu Kitô. Sau đó có một số thanh niên đồng ý hướng khác đến hợp với thanh niên này và dần dần trở thành một cộng đồng Đại kết Teze, thu hút nhiều người trẻ đến tìm kiếm đời sống thiêng liêng và ý nghĩa cho cuộc đời của mình. 65 năm sau đó, tối ngày 16 tháng 8 năm 2005, thầy Roger Schultz lúc đó đã 90 tuổi, chủ sự buổi cầu nguyện tại nhà thờ Hòa Giải ở Teze trước sự hiện diện của 2.500 bạn trẻ thuộc nhiều quốc tịch. Bất ngờ, một phụ nữ 36 tuổi người Rumani bất quân bình về tâm trí tiến lên dùng dao đâm ba nhát lúc 20 giờ 45 phút. Mặc dù các bác sĩ hiện diện đã cứu cấp ngay, nhưng thầy đã từ trần 15 phút sau đó. Tin này đã gây kinh hoàng và đau buồn trong các giáo hội Kitô trên thế giới, từ Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cho đến các vị lãnh đạo các giáo hội chính thống, tin lành, chính quyền nhiều nước và hàng trăm ngàn bạn trẻ lúc đó đang tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Köln, bên Đức. Kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng đoàn Đại kết Teze và lễ giỗ 5 năm của thầy Roger đã được cử hành trọng thể lúc 8 giờ tối thứ Bảy, 14 tháng 8 vừa qua tại Teze. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài nét nổi bật trong hành trình tinh thần của thầy Roger và gia sản tinh thần của thầy.
Thầy Roger Schultz sinh ngày 12 tháng 5 năm 1915. Con của một mục sư tin lành cải cách tại Thụy Sĩ. Khi còn nhỏ, cậu Roger đã sống đức tin Kitô nồng nhiệt, quan tâm đến người nghèo và là bạn của những người khiêm hạ. Mẹ cậu là một phụ nữ có niềm vui không lay chuyển, đầy thanh thản và can đảm. Roger là tên mà 7 bà chị sinh trước cậu em được thân phụ triệu tập lại trong ngày cậu sinh ra, và họ quyết định chọn tên đó cho cậu. Sau này, thầy Roger kể lại, khi tôi được 5 tuổi, tôi cùng với các chị trải qua một ngày Chúa Nhật trong cánh đồng gần thành phố Estavaye. Khi trở về bến tàu bên bờ hồ, chúng tôi vào một nhà thờ Công giáo. Một ngọn đèn chiếu sáng ảnh Đức Mẹ và nhà tạm đựng mình Thánh Chúa. Đó là những hình ảnh đi vào ký ức tôi và mãi mãi lưu lại trong đó. Vài năm sau, khi tôi thắp tùng song thân sang thành phố Besançon bên Pháp để thăm một người chú, trước nhà chú có một nhà thờ. Tôi không hiểu sao vào ban sáng tôi thức dậy trước mọi người để vào nhà thờ ấy. Lúc ấy vị linh mục Công giáo đang cử hành thánh lễ. Trong những năm đầu đời ấy, Roger đã tỏ ra bị Công giáo thu hút. Thầy Roger kể tiếp, cha tôi mỗi sáng tinh sương vẫn đi một mình vào nhà thờ để cầu nguyện. Khi tôi lên 12 tuổi, tôi thấy ba vào một nhà thờ Công giáo. Ngài cầu nguyện trong thinh lặng, và khi đi ra, Ngài không nói với tôi điều gì. Nhưng đó thực là một cú sốc đối với tôi. Ba tôi nhận thấy phản ứng ấy của tôi, và ba bắt đầu nói với tôi về Công giáo một cách rất chân thành. Như vừa nói trên, năm 1940, khi còn là một thanh niên 25 tuổi, thầy Roger đi xe đạp đến làng Teze lần đầu tiên, và dần dần một cộng đoàn đại kết được thành hình tại đó. Ngày lễ phục sinh năm 1949, 7 người bạn tin lành, tuyên khấn, thanh bần, độc thân và vâng phục, cam kết sống cộng đoàn trong tinh thần đơn sơ. 20 năm sau đó, với phép của Đức Tổng giám mục Paris, các tu huynh Công giáo cũng được gia nhập cộng đoàn, và hiện nay có khoảng 100 tu sĩ, trong đó 1/3 là Công giáo, phần còn lại theo chính thống và Tin lành, thuộc hơn 25 quốc tịch. Có khoảng 30 tu sĩ sống trong những khu xóm nghèo tại các nước thuộc thế giới thứ ba như tại Á Phi và Nam Mỹ. Mỗi năm có tới hàng chục ngàn bạn trẻ từ các nước đến đây cầu nguyện với tu viện Đại Kết Tê-dê và chia sẻ với các bạn đồng lứa tuổi. Họ được sự hướng dẫn và giúp đỡ của thầy Roger cũng như của các tu huynh thuộc cộng đoàn Tê-dê.
Ngoài ra, vào mỗi dịp cuối năm dương lịch, cộng đoàn Tê-dê dưới sự hướng dẫn của thầy Roger và nay là thầy Alois Lezer vẫn tổ chức các cuộc gặp gỡ dành cho các bạn trẻ Kitô Âu Châu với số tham dự từ 30 đến 50 ngàn người tại một thành phố ở Âu Châu, nhắm cổ võ đời sống cầu nguyện, tinh thần hòa giải và hòa bình, cũng như sự tín nhiệm lẫn nhau. Các cuộc gặp gỡ ấy diễn ra trong tiến trình gọi là cuộc lữ hành tin tưởng trên thế giới vẫn được thầy Roger cổ võ. Năm 1986, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đến thăm cộng đoàn Đại Kết Tê-dê. Về phần thầy Roger, thầy vẫn thường gặp Đức Cố Giáo Hoàng mỗi năm một lần, và từ năm 1980, mỗi khi có dịp tham dự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô, thầy Roger đều được rước lễ Công giáo, vì tuy là tín hữu Tin lành, thầy tin có sự hiện diện thực của Chúa phù hợp với đạo lý Công giáo nên đã được phép rước lễ. Trong một dịp được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tiếp kiến, thầy Roger đã bày tỏ ước muốn gia nhập giáo hội Công giáo, nhưng Đức Thánh Cha trả lời, thầy có chắc rằng với tư cách là một tín hữu Công giáo, thầy sẽ mang lại trong vườn nho của Chúa cùng những hoa trái mà thầy đang mang lại như hiện nay không? Nói khác đi, theo giai thoại được kể lại như thế, chính Đức Thánh Cha khuyên thầy tiếp tục tình trạng cố hữu để có thể tiếp tục nối kết nhiều anh em Kitô thuộc các cộng đoàn khác. Tê-dê ngày nay được coi như một biểu tượng của phong trào đại kết các tín hữu Kitô với cộng đoàn các tu sĩ tại đây và là nơi gặp gỡ của giới trẻ thế giới.
Một tuần sau vụ sát hại, thánh lễ an táng thầy Roger đã được Đức Hồng Y Van Ter Casper, người Đức, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, chủ sự chiều ngày 23 tháng 8 năm 2005, trước sự hiện diện của 10.000 tín hữu Kitô, của Tổng thống Horst Köhler, người Đức, và nhiều chức sắc đạo đời. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Casper đã nêu bật gia sản tinh thần của thầy Roger và nói rằng, tất cả chúng ta đều xúc động về cái chết của thầy Roger, một trong những vĩ nhân tinh thần và cũng là một sư phụ tinh thần của thời đại chúng ta. Nhưng sự tan tóc của chúng ta biến thành hy vọng. Thầy Roger đã tuân phục thánh ý Chúa và hoàn toàn hiến thân cho Chúa. Và đây chính là nguồn mạch an bình, nội tâm, hy vọng và hạnh phúc của thầy. Có ai ngờ rằng sự hiến thân của thầy như thế, một ngày kia lại kết thúc trong những hoàn cảnh như đã xảy ra cho thầy. Nhưng dầu vậy, trước viễn tượng ấy, chúng ta có thể lặp lại những lời thầy Roger đã từng nói. Chúa thương yêu chúng con, sự tha thứ và sự gần gũi của Chúa làm nổi bật trong chúng con sự sáng ngời của những lời chúc tụng. Qua chứng từ của các bạn hữu và tôi tớ của Ngài, Thiên Chúa không ngừng dẫn đưa giáo hội của Ngài và mở cho giáo hội một tương lai. Qua sự hiện diện, lời nói và gương lành, thầy Roger chiếu tỏa tình thương và hy vọng vượt lên trên biên giới và những căng thẳng của thế giới này. Trong tư cách là một người của cộng đoàn, thầy Roger luôn nuôi dưỡng trong tâm hồn và trong kinh nguyện lòng mong ước nồng nhiệt về sự hòa giải và gặp gỡ. Cùng với các tu huynh trong cộng đoàn Tê-dê, thầy muốn trở thành men hiệp nhất trong giáo hội và trong thế giới. Từ thời thanh xuân, thầy Roger luôn gắn bó với lời nguyện của Chúa Kitô, xin cho tất cả chúng được nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Thầy muốn sống đức tin không bị phân rẽ của giáo hội, mà không đoạn giao với một ai trong tinh thần huynh đệ sâu xa. Nhất là thầy tin tưởng nơi sự đại kết trong sự thánh thiện. Sự thánh thiện này thay đổi nền tảng của tâm hồn, và chỉ có sự thánh thiện ấy mới dẫn đến sự hiệp thông trọn vẹn. Thực vậy, mùa xuân đại kết tươi nở trên ngọn đồi Tê-dê trong nhà thờ hòa giải nơi các thánh ca của các truyền thống Kitô khác nhau gặp gỡ nhau trong sự tôn trọng và cảm thông, trong kinh nguyện và chia sẻ huynh đệ, được soi sáng nhờ sự hiện diện và tấm gương của thầy Roger.
Đức Hồng Y Gasper nói tiếp, thầy Roger là một người chiêm niệm, là con người cầu nguyện mà Chúa kêu gọi sống trong thinh lặng và cô tịch của đời đang tu. Nhưng thầy muốn cho con tim đăng sĩ và cộng đồng TG luôn cởi mở đối với giới trẻ toàn thế giới, cởi mở đối với sự tìm kiếm và hy vọng, vui mừng và đau khổ của giới trẻ, cũng như cởi mở đối với con đường cuộc sống và niềm tin của người trẻ. Những dòng cuối cùng trong một cuốn sách của thầy Jose mới xuất bản cách đây một tháng được viết như sau. Tôi sẵn sàng đi tới tận cùng trái đất nếu tôi có thể để luôn tái biểu lộ lòng tín nhiệm của tôi nơi thế hệ trẻ. Thầy Jose không những là người tháp tùng và là vị tôn sư tinh thần, nhưng đối với nhiều người, thầy còn là người cha, là phản ánh Chúa Cha vĩnh cửu và tình yêu đại đồng của Chúa. Sau khi thầy Jose qua đời đột ngột và đau thương như vậy, nhiều người lo sợ cho tương lai của cộng đoàn TG, nhưng chỉ vài giờ sau đó, thầy Alois, 56 tuổi, một tín hữu công giáo người Đức, đã chính thức đảm nhận việc điều khiển cộng đoàn. Thầy kể lại, sau khi thầy Jose qua đi, những người trẻ sớm hiểu rằng cộng đoàn tiếp tục tiến bước. Giữa các tu huynh chúng tôi cảm nghiệm một kinh nghiệm lạ thường về sự hiệp nhất. Chúng tôi cảm thấy được chính Thiên Chúa nâng đỡ. Tôi không thể giải thích cách nào khác về sự kiện này. Mặc dù có những khủng hoảng trong giáo hội, cả sau khi thầy Jose qua đời, số người trẻ tìm đến TG tiếp tục gia tăng. Thầy Jose tiếp tục hiện diện nơi các tu huynh. Họ trích dẫn thầy rất thường xuyên, như thể thầy vẫn còn sống giữa họ. Và họ nhóm mạnh sự tiếp tục. Thầy Alois vẫn tiếp tục các cuộc tiếp xúc như vị tiền nhiệm, thường xuyên đến viếng thăm Đức Thánh Cha tại Vatican và các vị lãnh đạo các giáo hội khác. Nhân dịp tưởng niệm cái chết và kỷ niệm 70 năm thầy Jose đến TG, trong năm nay, mỗi tháng các tu huynh đều cho chiếu trên mạng Internet của cộng đoàn các băng video thu các cuộc nói chuyện với thầy Jose chưa hề được công bố. Chẳng hạn trong một băng video, thầy Jose đặt câu hỏi với các tu huynh, chúng ta mong muốn điều gì nhất cho những người đến đây? Chúng ta mong rằng anh em lắng nghe họ, mỗi anh em hiện diện nơi đây là cho họ và cảm thông họ trong tình yêu thương. Vừa rồi là bài viết về gia sản tinh thần của thầy Jose Schultz vì sáng lập cộng đoàn đại kết TG. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chuyện bà Paula Siani và con gái Maria Chiara liên đới với người dân Burkina Faso.
Tất cả bắt đầu từ một chuyến đi đáp lời mời của một nữ tu Phi Châu. Bà Paula Siani còn nhớ rõ như in ngày gặp gỡ chị Sophie, một tập sinh dòng nữ tu Thánh Camilo, trong nhà thương nơi bà làm việc. Nét sợ hãi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt chị. Sophie là một thiếu nữ người Burkina Faso bên Phi Châu, vào dòng Thánh Camilo và được về Roma hành hương. Bất ngờ bị bệnh, chị Sophie phải vào nhà thương giải phẫu gấp. Khi thấy ánh mắt sợ hãi của chị, bà Paula không cầm lòng nổi, nên ngồi suốt lúc lâu bên cạnh chị Sophie, trấn an và khích lệ cho đến lúc chị vào phòng mổ. Vụ mổ thành công tốt đẹp, và vài ngày sau đó, chị Sophie đến chào bà Paula trước khi xuất viện. Chị cảm ơn bà đã cư xử như một hiền mẫu đối với chị. Bà Paula cảm động ôm lấy chị Sophie, và từ đó hai người tiếp tục thư từ qua lại thăm hỏi tin tức của nhau. Lễ dĩ nhiên là đến ngày khấn dòng ở Roma, chị Sophie đã mời bà Paula cùng gia đình đến dự. Trước đó, chị Sophie đã được bề trên dòng gửi về Burkina Faso làm hiệu trưởng một trường huấn nghệ cho nữ giới. Chị đã nhiều lần ước ao đưa mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, đến với các phụ nữ tại đây. Ngày lễ khấn dòng, gia đình bà Paula đã tặng cho chị Sophie một tượng ảnh Đức Mẹ. Tượng ảnh này đã cùng đi với chị Sophie về quê hương. Suốt 2 năm sau đó, thư từ qua lại đều đặn, không những giữa chị Sophie và gia đình bà Paula Siani mà thôi, nhưng còn với các nữ tu cùng cộng đoàn nữa. Mọi người đều mong ước xây một hang động tựa như là hang động Lộ Đức để làm nơi kính tượng Đức Mẹ. Và thế là ngày 11 tháng 2 năm 2003, hang động này đã được chính thức khánh thành. Nhân dịp này, cả cộng đoàn đã khẩn thiết mời bà Paula Siani phải đến dự cho bằng được. Và cùng với cô con gái Maria Chiara, bà Paula đã bay sang Ouagadougou, thủ đô nước Burkina Faso. Tại phi trường thủ đô Ouagadougou, cả cộng đoàn các nữ tu Thánh Camilo nôn nóng chờ đón hai mẹ con bà Paula. Giữa các nữ tu ấy, nổi bật gương mặt của chị Bernarda, một nữ tu người tỉnh Lombardy, Italia, nhỏ nhắn nhưng kiên vững hơn là sư tử, từng làm việc tại nơi đây hơn 30 năm trời. Trong những ngày sau đó, bà Paula kể, hai mẹ con chúng tôi chia sẻ mọi diễn tiến cuộc sống thường ngày, từ thánh lễ mỗi tờ mờ sáng lúc 5 giờ rưỡi. Ngay sau đó, bà cùng với các nữ tu sát cánh làm việc tại phòng trần y, đón tiếp các bà mẹ bồng con đến xin giúp đỡ. Chiều tối, vì lý do không có điện, những người trẻ Ouagadougou phải ra đường tìm những nơi có ánh đèn để làm bài vở học hành. Và thế là những ngọn đèn nhỏ làm thành ánh sao quanh tượng Đức Mẹ cũng trở thành lời mời gọi các thiếu nữ trẻ tề tựu về bên động đá. Họ trò chuyện, tâm tình, học hành và rồi không thiếu người đã muốn tiến sâu hơn trên con đường lòng tin. Ngày khánh thành hang động Đức Mẹ, bà Paula với cô con gái Maria Chiara và một thiếu nữ đến từ Brazil trở thành trọng tâm của mọi lễ lạc tươi vui tưng bừng. Tối hôm ấy, sau một ngày vui chơi quá sức, bà mệt nhoài, leo lên giường nhưng không ngủ được, cứ trăn trở mãi. Đêm phi châu thật im lặng. Bà có cảm giác là trong bà đang nảy nở một ý thức bất lực, một nỗi niềm thương đau. Bà nói, tôi không còn cảm thức được niềm vui tràn đầy tâm hồn trong suốt ngày vừa qua nữa. Trái lại là trống vắng, là đêm đen khắc khoải. Tôi bấu víu vào Chúa, khẩn khoản này xin người soi sáng. Lạy Chúa xin giúp con biết con đến phi châu này với mục đích gì? Con muốn đem gì đến tặng cho phi châu? Trước một biển nhu cầu tối cần thiết của người dân nơi đây, bàn tay và sức lực nhỏ bé của con làm được gì, có thấm vào đâu? Bỗng chợt, trong đêm tối thâm u ấy, một tia sáng lóe lên lộng lẫy, một tiếng nói vọng lên, mời gọi bà lắng nghe. Và đồng thời, bà thấy hiện hiện trước mắt, dáng vẻ một người đàn ông đau khổ, đang ôm chặt trong tay hình hài ốm yếu của đứa con trai đầu lòng, mới 16 tháng. Sanh ra đời với cánh tay phải bị tật nguyền co rúm lại. Bà bật dậy, chạy sang phòng Maria Chiara, kể cho con gái hay, và cả hai quyết định nhận chú bé kia làm con nuôi. Ít lâu sau đó, bà Paula Siani làm giấy tờ xin cho chú bé Gastien, con nuôi của bà, được sang Italia chữa bệnh. Từ ngày ấy, chú bé trở thành nhân vật quen thuộc của khu phố Prenestino, nơi gia đình Siani cư ngụ. Thời gian chạy chữa tật bệnh của chú bé còn kéo dài, nhưng đây cũng là cơ hội để bà Madeleine, mẹ chú, học đọc, học viết. Còn chú bé Gastien thì rất ưa thích chiếc điện thoại cầm tay, vì mỗi lần chú được cầm điện thoại trên tay là chú được nghe tiếng nói của bố chú. À quên, mọi phí tổn chạy chữa cho Gastien và di chuyển sinh sống của cả hai mẹ con đều được người dân vùng Prenestino đóng góp bảo trợ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về bí tích tình yêu.
Kính thưa quý vị thính giả, một đời sống tâm linh đã gần tròn 10 tuổi bởi vì bắt đầu phát thanh từ ngày 17 tháng 10 năm 2000. Chúng ta đã lần lượt tìm hiểu các đề tài, hiện tượng tín ngưỡng trong lịch sử nhân loại, những đường hướng linh đạo nổi bật trong lịch sử Kitô giáo, thần học về đời sống tâm linh Kitô giáo, chiều kích huyền bí trong các tôn giáo, truyền thống tâm linh trong các giáo hội đông phương, những hình thức tu trì Kitô giáo, lịch sử và thần học của việc cầu nguyện Kitô giáo, nhân sinh quan Kitô giáo. Chúng tôi xin kết thúc một đời sống tâm linh với Bí tích Thánh Thể, được Công đồng Vatican II quan niệm như là nguồn mạch và chóp đỉnh của tất cả đời sống Kitô giáo. Tutius Vitae Christiane Fons et Cumen, hiến chế về Hội Thánh số 11. Dĩ nhiên, đời sống tâm linh Kitô giáo cũng phải tìm thấy ở nơi đây nguồn mạch, trung tâm và chóp đỉnh của mình. Thiết tưởng việc lựa chọn đề tài này rất thích thời, dựa theo một vài thời điểm khá đặc biệt. Giáo hội vừa kết thúc năm dành cho các linh mục từ ngày 19 tháng 6 năm 2009 tới 11 tháng 6 năm 2010. Chức linh mục được gắn bó mật thiết với Bí tích Thánh Thể ngay từ cội nguồn, bởi vì truyền thống giáo hội nhìn nhận rằng Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích truyền chức linh mục cùng một lúc với việc thiết lập Bí tích Thánh Thể. Cách đây một năm, Liên hiệp các hội đồng giáo mục châu Á đã nhóm họp phiên khoáng đại lần thứ 9 tại Manila từ ngày 10 tới ngày 16 tháng 8 năm 2009 để thảo luận về sống thánh thể ở Á Châu. Văn kiện này được coi như là vang âm của tông huấn hậu trong hội đồng Sacramentum Caritatis của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban hành vào 2 năm trước về thánh thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ vụ của giáo hội. Giáo hội Việt Nam đang cử hành năm thánh kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm với khẩu hiệu Giáo hội tại Việt Nam, mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Những chiều kích này sẽ được hiểu biết sâu rộng hơn khi được phân tích dưới ánh sáng của Bí tích Thánh Thể, nhất là khi chúng ta thâm tín rằng đây không phải chỉ là lý thuyết để mổ xẻ bàn luận, nhưng còn cần đem ra thực hiện. Việc học hỏi Bí tích Thánh Thể giúp chúng ta ý thức về ơn gọi làm phần tử của Hội Thánh, cũng như Bí tích Thánh Thể có khả năng tạo nên sự thông hiệp ở trong nội bộ của Hội Thánh và mới liên kết với toàn thể nhân loại là mục tiêu của sứ vụ. Thực ra, có nhiều cách thức để trình bày về Bí tích Thánh Thể. Trong bài giảng nhập hôm nay, chúng tôi xin điểm qua những đường hướng nghiên cứu trong những thập niên gần đây. Kế đó, chúng ta hãy đi ngược lại dòng thời gian để ôn lại những luật tiếp cận cũng như những vấn đề được đặt lên liên quan tới bí tích này. Sau đó, chúng ta sẽ giới thiệu những văn kiện của huấn quyền kể từ Công đồng Vatican II cho tới Thượng hội đồng giám mục họp ở Roma hồi tháng 10 năm 2004, được đốc kết nơi tông huấn Sacramentum Caritatis, một tài liệu được dùng làm căn bản cho loạt bài này. Và sau cùng, chúng ta cũng cần ghi nhận việc sử dụng những danh xưng để diễn tả bản tính của bí tích này trong ngôn ngữ Latin cũng như là trong tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi xin mở đầu với bài Những hướng đi mới trong thần học bí tích Thánh Thể. Trên Công đồng Vatican II, ngoại trừ những sách cổ võ lòng sùng kiến đối với bí tích, ra như các nhà thần học chỉ bàn về bí tích Thánh Thể trong ngành tín lý, cái riêng là để bảo vệ hai tín điều chống lại những lạc thuyết của nhóm tin lành, đó là sự hiện diện của Chúa Giêsu ở trong bí tích và thánh lễ là một hy lễ. Thần học về bí tích Thánh Thể đã thay đổi nhiều như những phong trào canh tân từ đầu thế kỷ thứ 20. Phong trào kinh thánh làm sáng tỏ hơn ý nghĩa của những đoạn văn tân ước bàn về việc thiết lập bí tích. Cần phải phân tích những đoạn văn này không những chỉ theo ý nghĩa của từ ngữ, nhưng cần phải lồng trong bối cảnh lịch sử của bữa tiệc vượt qua và tín ngưỡng của người Do Thái, những tư tưởng Thiên Chúa như là giao ước, tưởng niệm, cũng như là bối cảnh của các cộng đoàn hội thánh tiên khởi. Phong trào phụng vụ nêu bật rằng, thần học về Thánh Thể gắn liền với việc cử hành. Đây không phải chỉ là một tín điều lý thuyết, nhưng là một huyền nhiệm, được diễn tả qua các nghi thức cử hành của các truyền thống phụng vụ bên Đông và bên Tây từ thời các giáo phụ cho tới ngày nay. Phong trào đối thoại đại kiết cố gắng vượt qua những giới hạn của các cuộc tranh luận vào những thế kỷ gần đây, bằng cách trở về nguồn, tìm hiểu đức tính chung của toàn thể xã hội kể từ thời các giáo phụ. Hơn nữa, mầu nhiệm thánh thể được nhìn trong toàn thể lịch sử cứu độ. Ngoài ra, cũng cần phải kể thêm những đóng góp không nhỏ của các khoa học nhân văn, chẳng hạn như sử học và triết học. Phương pháp sử học theo dõi sự tiến triển của các vấn đề trong khung cảnh không gian và thời gian. Nhờ vậy, có thể nhận ra đâu là những nhân tố tương đối và đâu là những nhân tố hằng cửu. Triết học hiện đại nghiêng về chiều hướng hiện sinh hơn là triết học chiều hướng siêu hình của kinh viện. Thần học kinh viện chú trọng tới việc định nghĩa bản thể của các thực tại, còn triết học hiện sinh quan tâm đến ý nghĩa đến cuộc sống thực tế. Thánh thể không chỉ là bí tích của sự hiện diện của Chúa Giêsu, mà còn là bữa tiệc của tình huynh đệ, của việc chia sẻ và phục vụ. Nhờ những đóng góp vừa nói, thần học về bí tích thánh thể trở nên phong phú vào lúc diễn ra công đồng Vatican II và được tiếp giải sau đó. Trong lĩnh vực thần học, bí tích này được đặt trong viễn ảnh của một trung tâm được móc nối với nhiều đề tài khác của đạo lý Kitô giáo, như là mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Đức Kitô, mầu nhiệm Thánh Linh, mầu nhiệm Hội Thánh, thần học bí tích và cánh trung luận. Thứ nhất, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Thánh thể là tác phẩm của Chúa Cha, sự hiện diện của ngôi lời làm người chịu chết và sống lại, sự tuôn đổ Thánh Linh. Trong kinh nguyện tạ ơn, phục vụ tuyên xưng công trình tuyệt diệu của Thiên Chúa Ba Ngôi đã thực hiện trong lịch sử, và khả năng Thiên Chúa quy tụ Hội Thánh và nhân loại trong sự hợp nhất họa theo khuôn mẫu của Ba Ngôi. Thứ hai, mầu nhiệm Đức Kitô. Bí tích thánh thể được nối kết với toàn thể mầu nhiệm của Đức Kitô, từ cuộc nhập thể cho tới sứ vụ rao giảng tin mừng, cuộc tử nạn và phục sinh và loan báo cuộc quan lâm của Người. Điều đáng lưu ý là trước đây thần học thường chỉ chú trọng tới mầu nhiệm thập giá để làm nêu bật tính cách hy lễ của bí tích. Ngày nay người ta lưu ý tới một khía cạnh khác không kém phần quan trọng, đó là mầu nhiệm phục sinh. Thực vậy, hiện thời Chúa Giêsu hiện diện ở giữa chúng ta trong tư thế của đấng phục sinh. Thứ ba, mầu nhiệm Thánh Linh. Thánh Linh được cử đến Hội Thánh để nhắc nhớ những lời nói của Đức Kitô. Như vừa nói, Đức Kitô hiện diện ngày hôm nay như là đấng đã phục sinh do quyền năng của Thánh Linh tạo dựng. Chính Thánh Linh đấng tác tạo vạn vật từ hư không cũng là đấng biến đổi bánh và rượu trở nên mình và máu của Chúa Kitô, khởi điểm của tái tạo toàn vũ trụ vào thời canh chung. Trong hiện tại, Thánh Linh ban cho chúng ta sức sống mới, sức sống của tình yêu và ân sủng, để chúng ta có khả năng nên thánh, nghĩa là kết hiệp với Chúa. Thứ bốn, mầu nhiệm Hội Thánh. Hội Thánh không những đã nhận được mệnh lệnh của Chúa Kitô phải cử hành bí tích để tôn vinh Thiên Chúa và ban ân sủng cho nhân loại, nhưng chính Hội Thánh cũng được kiến tạo nhờ bí tích thánh thể. Hội Thánh gồm bởi những con người khác biệt nhau về phái tính, tội tác, ngôn ngữ, tính tình, lại còn ưa thích chia rẽ do hậu quả của tội lỗi. Duy chỉ có sức mạnh của thánh thể mới có khả năng liên kết các phần tử nên một thân thể nhờ việc thông hiệp vào thân thể của Chúa Kitô. Sự hiệp nhất của Hội Thánh không chỉ giới hạn vào những phần tử của cộng đoàn đang cử hành ở một địa phương, nhưng còn mở rộng đến toàn thể Hội Thánh Chúa, bao gồm cả các phúc nhân trên trời và các linh hồn đang còn được thanh luyện. Thứ năm, thánh thể và các bí tích. Tất cả mọi bí tích đều liên kết với nhau bởi vì bắt nguồn từ mầu nhiệm, tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Các bí tích được ví như là những máng truyền ơn thánh từ một nguồn mạch duy nhất. Bí tích thánh thể được coi như là trung tâm bởi vì nó chứa đựng chính Chúa Giêsu là nguyên ủy của các bí tích. Mặt khác, các bí tích khác đều dẫn về bí tích thánh thể. Bí tích rửa tội và thêm sức hướng đến bí tích thánh thể để kiện toàn chặng đường khai tông. Mỗi lần thông dự vào bí tích thánh thể, các tín hữu làm sống lại ơn thánh đã được lãnh vào lúc nhập đạo. Hai bí tích chữa trị thống hối và sức giàu cũng có những mối liên hệ đặc biệt với bí tích thánh thể. Bí tích chuyển chức nhằm cung cấp những tác viên cử hành thánh lễ. Bí tích hôn nhân tìm thấy là bí tích thánh thể, khuôn mẫu của giao ước thánh được thiết lập giữa Chúa Kitô và Hội Thánh, tiêu chuẩn của việc trao ban hỗ tương giữa vợ chồng. Sau cùng, bí tích thánh thể liên hệ tới các chân lý cánh chung. Nó loan báo thực tại mai hậu khi mà tất cả mọi người được mời gọi tham dự bữa tiệc thiên quốc. Nó là bảo chứng của sự phục sinh dành cho những ai ăn bánh bởi trời. Nó cũng loan báo công trình tái tạo trời mới đất mới đã được nhắc tới trên đây. Tông huấn Sacramentum Caritatis không những trình bày bí tích thánh thể dưới ba khía cạnh tín lý, phụng vụ, tâm linh, nhưng ngay cả trong phần tín lý, văn kiện đã nêu bật mối liên hệ giữa bí tích này với mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm hội thánh, các bí tích khác và triệu kích cánh chung từ số 7 đến 33. Đó là những viễn ảnh mà chúng tôi cần phải quy chiếu để khám phá nội dung phong phú của bí tích thánh thể.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. TG chiều ngày 14 tháng 8 vừa qua, 5.000 người đã tham dự buổi cầu nguyện kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng đoàn Đại kết TG bên Pháp và tưởng niệm 5 năm thầy Roger Schuss, vị sáng lập Cộng đoàn, bị sát hại. Lộ Đức, trưa ngày 15 tháng 8 vừa qua, 30.000 tín hữu hành hương tham dự cuộc hành hương toàn nước Pháp tại Lộ Đức đã phải di tản vì một vụ báo động bom tại đây. Vatican, Hội đồng Giám mục Sudan bên Phi Châu cổ võ thực hiện chương trình 101 ngày cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải đất nước.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.